Văn Thù hỏi Duy Ma, sanh tử đáng sợ. Bồ Tát nương vào đâu để hành Bồ Tát đạo? Nương gì để tu hành? Đó chính là vấn đề quan trọng đối với chúng ta. Trên bước đường tu, có những lúc tôi cảm thấy chớ giới, rơi vào hố thẳm của nhận thức, cố tìm Phật nhưng không thấy Phật ở đâu. Thật là khổ. Người thật tu thường gặp tâm trạng này. Tu bằng tất cả tâm huyết nhưng khó thấy đạo. Đến đâu cũng thấy toàn sanh tử, không thấy Phật. Phật Thích Ca cũng sanh tử. Các vị danh tăng tiền bối hiện diện rồi cũng tịch. Và chính bản thân ta cũng đang đi lần đến cái chết, không biết tìm cái bất tử ở đâu. Tuổi đời càng lớn, chúng ta càng bước gần đến nấm mộ mà vẫn chưa tìm thấy được chỗ nương bền chắc. Đó là nỗi khổ tâm lớn, là niềm lo sợ kinh khủng của người tu. Người không tu, mặc cho dòng đời trôi, có gì để nói? Riêng tôi có lúc muốn tìm hốc đá nào tu để ra khỏi sanh tử. Vì Phật cứ chập chờn trước mắt, khi hiện có, khi biến mất, như ảo giác. Tâm trạng này của chúng ta được Duy Ma giải tỏa bằng câu nương công đức lực Như Lai thì thoát ly sanh tử. Tuy nhiên, nó lại đưa ra cho chúng ta thêm một vấn đề khó. Như Lai lực là gì? Tìm Như Lai lực ở đâu để nương? Duy Ma cho biết tìm Như Lai lực trong chúng sanh, hay lấy độ thoát chúng sanh làm chỗ nương. Nương Như Lai lực là trở về hiện hữu của ta và của tất cả mọi người trên cuộc đời. Hiện hữu của ta trên cuộc đời là Như Lai. Bỏ cái này, tìm cái khác không có. Câu trả lời của Duy Ma, hiện hữu của ta trên cuộc đời là Như Lai, là câu nói của tư cách Bồ Tát đã thành vô thượng đẳng giác, thường nhân gian sanh lại, nói chuyện với người trí tuệ tuyệt luân. Riêng chúng ta chưa vượt khỏi nhà lửa tam giới, thì hiện hữu này vẫn là sanh tử đáng sợ. Duy Ma cho biết, có độ thoát chúng sanh mới thấy được Như Lai lực, vì Như Lai là độ thoát chúng sanh. Tuy nhiên, thực tế vào đời độ chúng sanh không đơn giản. Làm sao độ được chúng sanh để thấy Như Lai lực? Kinh Kim Cang dạy người thấy Như Lai qua 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là người tà đạo, không bao giờ thấy Như Lai. Cái khó ở chỗ Như Lai không nằm trong 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Nhưng lìa tướng tốt này cũng không có Như Lai. Bỏ một để tìm một không được. Con người đầy đủ phước đức trí tuệ bên trong mới hiện thân tướng giải thoát trang nghiêm bên ngoài. Nhưng chấp bên ngoài là thật thì Phật không cho. Vì bên ngoài chuyển luân thánh dương cũng có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Như vậy, bên ngoài đồng nhau, nhưng bên trong còn hàm chứa khác biệt. Thân và tâm chúng ta không phải là một, nhưng cũng không phải là hai cái khác nhau. Thân tâm kết hợp với nhau để thành một hữu tình. Thanh Văn nghĩ làm sao để độ thoát chúng sanh? Duy Ma trả lời, muốn độ thoát chúng sanh phải độ mình, nghĩa là phải trở lại pháp tu ban đầu của tiểu thừa. Chưa độ mình, nghĩ độ người là hư vọng. Pháp căn bản chưa xong mà đòi pháp vô thượng làm sao có? Duy Ma dạy hành giả, không có cách nào khác hơn là phải trở lại khởi đầu, diệt tận gốc tham sân phiền não. Nhờ đoạn sạch tham sân phiền não, hành giả hiện tướng giải thoát hay tướng tịch diệt. Tướng tịch diệt này vô hình trung đã giáo hóa chúng sanh. Tinh thần kinh Duy Ma nêu lên quá trình tu hành tất yếu phải như vậy. Duy Ma tiêu biểu cho tịch diệt tướng. Khi hành giả muốn độ chúng sanh, tức khởi niệm tham nên không độ được, dẹp tận gốc tâm tham, cho đến ý thức độ chúng sanh cũng không có. Đạt được tâm chứng này, ý thức sai lầm không còn khả năng làm phiền hành giả. Hành giả trở về bản tâm thanh tịnh, bình ổn thực sự. Bản tâm thanh tịnh là Như Lai, khởi tâm sanh diệt là chúng sanh. Trở về bản tâm thanh tịnh mới tiếp nhận được lực Như Lai và giáo hóa chúng sanh dưới dạng Như Lai giáo hóa. Những người sắp giải thoát nghe được ý này liền giải thoát. Còn vướng mắc ngữ ngôn văn tự cứ tiếp tục sống trong sanh diệt. Từ ý này cổ nhân có nói, chúng ta sanh diệt trong Pháp Như Lai, và Như Lai xuất hiện trong sanh diệt của chúng ta. Như Lai xuất hiện trong thân chúng sanh dưới dạng sanh diệt. Nếu quan sát bằng lăng kính Như Lai tạng tâm hay bản thể sự vật thấy chúng ta đang sanh sanh quá quá, gọi là sanh diệt trong Pháp Như Lai. Cảm nhận được ý này, nương được Như Lai lực, tôi hết sợ. Tuy chúng sanh ở trong sanh tử, Bồ Tát phải đứng trên lập trường không sanh tử, tức bản thể của sự vật, để giáo hóa họ. Vì vậy, ta thấy Bồ Tát không làm gì, nhưng thật vẫn hành động trên bản thể. Nếu đạt đến Pháp không, vô tác, vô nguyện, và từ bản thể phát tâm Bồ Đề, thấy chúng sanh dưới dạng bản thể, không phải thấy trên dạng hiện tượng, đó là giáo hóa dưới dạng bản thể. Chúng sanh nhờ có bản thể hay Phật tánh, thấy Bồ Tát trụ ở bản thể, thì Phật tánh họ bừng lên được, phá phiền não nhiễm ô bên trong, tự giải thoát. Ví như ánh sáng bừng lên, bóng tối tự mất. Hoặc Ngài Nhật Liên thí dụ ý này, rằng con chim trong lòng nghe chim ngoài trời kêu, nó phá lòng bay ra. Vì vậy, giáo hóa của Bồ Tát hay Phật dưới dạng bất tư nghị giải thoát, không giáo hóa mà giáo hóa. Hai vị Bồ Tát thường thủ luận bàn rốt ráo các pháp, tác động cho chúng hội xa rời trần cấu, chứng vô sanh nhẫn, nghĩa là từ thế giới sanh diệt trở về thể tánh bất sanh, thuộc bất nhị môn, vượt ngoài hiểu biết của con người. Ở đây tạo ra hiện tượng kỳ diệu là nhà duy ma nhỏ mà chứa được vô số thanh văn và Bồ Tát. Phần này nói về thuyết bất nhị pháp môn. Chuyển tiếp phần 2, đột nhiên xuất hiện một thiên nữ thể nghiệm thuyết bất nhị. Bây giờ thiên nữ xuất hiện rải qua cúng dường Phật và thánh chúng. Trước kia thiên nữ ở đâu? Chúng ta đã biết cây duy ma là cốt lõi của thiện, diễn tả tu chứng hoàn toàn trong nội tâm, khó thể hiện bằng lời. Kinh mượn hoạt cảnh thiên nữ xuất hiện để chỉ tâm Như Lai, nhắc nhở hành giả phải dùng tâm Như Lai mà tu. Hoạt cảnh thiên nữ tán qua tiêu biểu sự an lành, hồn nhiên, vui tươi của người tu hành. Tất cả sự vật muôn màu muôn vẻ, đẹp tuyệt vời. Ý này được thiền sư Nhật Bản cảm nhận rằng, khi tâm yên tĩnh thì bầu trời hoàn toàn tươi đẹp, không có gì đẹp trên thế gian mà hành giả không thấy. Thiên đường là đây. Nói cách khác, từ trạng thái tâm hồn thanh tịnh thực sự, không còn chút mảy may tham sân phiền não, mới xuất hiện cái đẹp cùng tột chân thiện mỹ. Kế đến, hoạt cảnh vẽ thêm hoa rải xuống mình các Bồ Tát đều rơi xuống đất. Hoa trúng vào thanh văn thì dính luôn. Hoa dính vào thanh văn vì thanh văn còn tâm chấp trước. Tâm chấp trước hay tâm phân biệt tốt xấu, phải trái, làm ta khổ. Nó tồn tại trong ta, gọi là nhị biên. Người tu thánh đạo cầu giải thoát, nhưng tâm còn vướng mắc không giải thoát. Văn thù nhắc, muốn giải thoát phải độ chúng sanh. Tách rời chúng sanh, đối lập chúng sanh, vĩnh viễn không giải thoát. Còn có chúng sanh trước mặt phá hoại, được diễn tả bằng hình ảnh hoa không rớt. Hoa này là hoa lòng ở trong tâm, tức những gì còn tồn tại trong lòng chúng ta, không phải hoa bên ngoài. Bồ Tát không còn vấn đề tồn tại vì đã giáo hóa chúng sanh hội nhập cuộc đời, biến chúng sanh thành Bồ Tát thật. Thành văn tu hành, từ bỏ cuộc đời, không giận, ai làm gì mặc ai. Họ sống theo họ, nghĩa là chúng ta còn tồn tại cái mặc ai và tồn tại cái của ta, hay tồn tại cái ta giải thoát và chúng sanh đau khổ. Tuy bỏ hết phiền não cuộc đời, nhưng còn giữ lại tâm chấp trước là tâm từ bỏ cuộc đời. Chấp trước này vướng mắc dữ dội trong tâm, muốn bỏ thì nó càng dính chặt hơn nữa. Kinh diễn tả bằng hình ảnh thanh văn, dùng thần lực phủi qua cũng không được. Thiên nữ hỏi Xá Lợi Phất, không lo tu, gỡ qua làm chi? Xá Lợi Phất trả lời, tôi sợ đó. Lúc trước nó ở ngoài, nhưng sợ riết nó dính vô áo, toàn là qua cuộc đời bám chặt vào, sợ đến thâm nhập vào lòng. Trên bước đường tu, chúng ta thường vấp phải sai lầm này, không đắc đạo. Ta tu giải thoát, nhưng không được giải thoát. Người khác không tu giải thoát, sao lại giải thoát? Đó là cánh cửa mở ra cho chúng ta thấy hai cách tu của Bồ Tát và Nhị Thừa khác nhau. Bồ Tát lo thanh tịnh quá tâm, hình thức bên ngoài tùy duyên thay đổi. Thanh văn giữ thân tướng thanh tịnh, nhưng còn nhiều vấn đề tồn tại trong tâm không giải quyết được. Tùy duyên hay tùy hoàn cảnh sống, Bồ Tát hành đạo đều lợi lạc giải thoát. Nhưng cố định mô hình nào là cố chấp đều không giải thoát tiêu biểu bằng hoa dính. Cố công gỡ, nó càng dính khắn vào lòng. Chúng ta buông bỏ, nó tự mất. Quy Sơn Cảnh Sách dạy: đảng tình bất phụ vật, vật khởi ngại nhân. Nghĩa là khi tâm chúng ta không để ý đến vật, nó không có tác dụng đối với ta. Ngược lại, chúng ta sống cách ly, nhưng tâm để vào trần tục, tức thì trần tục ô nhiễm quá chúng ta. Đức Di Lặc ngồi trơ bùn đá, thấy bụi đời bám đã rồi rơi, xem trò thế sự đầy dơi, dửng dưng như một nụ cười vô duyên. Hoa dính hay không không quan trọng, quan trọng là chúng ta có dính bận không. Dính bên ngoài chẳng ăn thua gì, sợ nhất dính trong tâm hồn. Bồ Tát tiêu biểu tâm hồn thanh tịnh, thanh văn tiêu biểu hình tướng thanh tịnh. Bồ Tát tùy duyên giáo hóa, giải thoát ngay trong cuộc đời. Bồ Tát không dính qua, vì các ngài không hề có quan niệm về nó. Các ngài thấy rõ pháp ở hai mặt, sanh diệt và bất sanh diệt. Ở trong sanh diệt, tất yếu phải theo định luật sanh diệt. Ở trạng thái niết bàn phải tịch tịnh. Đó là hai thế giới giữa thể và dụng. Bồ Tát đạt vô sanh không để tâm, để tâm sẽ dính mắt. Hoa không dính Bồ Tát, tiêu biểu cho tâm các ngài không kẹt việc tốt xấu trên cuộc đời. Khởi đầu tu, ta tránh xấu tìm tốt thì phải kẹt tốt. Hoa tiêu biểu cho tốt. A-la-hán bỏ sanh tử về niết bàn nên kẹt niết bàn. Các ngài phải gỡ thêm một lần nữa là bỏ niết bàn. Tuy nhiên, bỏ niết bàn lại rớt qua sanh tử. Đối với Bồ Tát, niết bàn và sanh tử là một. Tâm sanh thì sanh tử, tâm diệt đương nhiên ăn trú niết bàn. Vì vậy, A-la-hán còn trụ sanh diệt không phải là A-la-hán thật. Kinh Pháp Hoa cho biết niết bàn của A-la-hán là niết bàn giả. Họ không tự tạo niết bàn được. Tuy nhiên, nhờ nương theo thanh tịnh giải thoát của Phật, họ cũng giải thoát. Rời Phật, họ sẽ điên đảo vọng tưởng. Ở kỳ viên tịnh xá gần Phật được giải thoát, đến nhà Duy Ma chạm trán với mưa gió của cuộc đời, liền rớt. Thanh văn sống trong Pháp là niết bàn giải thoát, nhưng rời Pháp Như Lai trở thành sanh tử liền. Từ ý này, Kinh Pháp Hoa nhắc hành giả an trú Pháp Như Lai sẽ được an lành, là niết bàn giả, không phải niết bàn của ta thật chứng. Đạt đến quả vị thanh văn, Phật nâng lên, tập cho ta sống xa Phật, xem có thanh tịnh hay không. Sống xa Phật, dùng trí quan sát các pháp, xem các pháp có còn chi phối ta hay không. Đó là phương cách tu của Bích Chi Phật. Khi thanh văn sống xa Phật để khám phá thế giới, mới thấy khác hơn bình thường và quay ngược về giai đoạn 3, bước theo Bồ Tát làm lợi ích chúng sanh. Tuy nhiên, cần lưu ý là phải làm theo mô hình của Phật, không phải tự làm theo ý ta. Bồ Tát này phát xuất từ thanh văn, duyên giác, đến Bồ Tát là Bồ Tát của Tam Thừa. Thiên nữ hỏi Xá Lợi Phất tại sao ngài phủi hoa. Xá Lợi Phất trả lời rằng gỡ hoa vì nó không hợp pháp. Xá Lợi Phất đứng ở tâm niệm thanh văn mà nói hoa không hợp pháp, vì không thích hợp với tâm niệm tu hành của thanh văn. Đối với hàng thanh văn, tất cả đồ trang sức đều phải bỏ, chỉ sống cuộc đời khổ hạnh. Thiên nữ trả lời Xá Lợi Phất rằng hoa vô tri, vô giác, hợp pháp hay không là do con người. Tôi nhớ các ngài tu hành đã xa lìa trần cấu, thành A-la-hán, lìa tham sân si, rời xa thực tế, thì sao còn thấy thực tế để gỡ bỏ. Tôi nghi ngờ trạng thái chứng đắc của các ngài quá. Phật dạy, lẽ sống của người tu là xa rời sanh tử để trở về niết bàn, hay từ thực tại cuộc sống mà đi sâu vào nội giới tu chứng. Nếu quả thật các ngài đã đạt đến phần tâm chứng giải thoát, thì liên hệ bên ngoài không còn. Nay tôi thấy liên hệ bên ngoài còn, là các ngài chưa thật chứng nội giới. Câu chuyện xảy ra giữa Xá Lợi Phất và thiên nữ không có thật. Vì lúc kiết tập kinh Duy Ma, làm gì có xá lợi Phất. Theo tôi, việc này để diễn tả sự phát huy trí tuệ, tiêu biểu bằng hình ảnh xá lợi Phất. Trên quá trình tu hành tìm chân lý, người tu tiến bộ có những nhận thức, suy tư, hiểu được hiện tượng thật, và bằng trí tuệ chứng đắc, họ lý giải lời Phật dạy, thấy được chân tinh thần bình đẳng mà Phật đề ra. Từ giáo lý căn bản về bình đẳng qua lời Phật dạy, không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ, nước mắt cùng mặt. Phật giáo Đại Thừa phân tích, ứng dụng, triển khai thành tinh thần tăng tục bình đẳng. Ý này nói lên trí tuệ không hạn cuộc riêng cho giới xuất gia. Và xa hơn, mạnh hơn nữa là tinh thần nam nữ bình đẳng, quyền năng không dành riêng cho phái nam. Chúng ta có thể nhận thấy rõ vào thời kỳ kiết tập kinh Duy Ma, xã hội đang phát triển mạnh cùng với Tân Bà La Môn giáo. Với bối cảnh như vậy, hàng tu sĩ trí thức muốn bảo vệ đạo pháp phải phá vỡ lớp cố chấp của tu sĩ bảo thủ sống đóng khuôn. Họ đưa ra hai nhân vật Duy Ma và Thiên Nữ nằm ngoài Phật pháp. Hai người này lại hiểu và vận dụng pháp Phật tuyệt luân hơn đệ tử Phật. Chính vì vậy, trong thời kỳ này, đại chúng bộ kiết tập kinh điển, thành lập tăng đoàn mới, gồm có cả cư sĩ cũng được tham dự việc kiết tập. Đệ tử của Phật có ba hạng: Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Hạng Thanh Văn ở vị trí thấp nhất, lo tự sửa mình nhiều hơn. Chúng sanh thì tội ngập đầu, nhưng lại luôn thấy lỗi nhỏ của người. Ngài Huệ Năng dạy, nếu là bậc chân tu thì không thấy lỗi người. Nếu còn thấy lỗi người, biết mình còn kém dở. Đối với hạng người này, Phật dạy, đừng nhìn ra chúng sanh, vì chúng sanh đa dạng, có nhiều nghiệp và phiền não. Nếu không có nghiệp và phiền não, họ đã là Phật, không là chúng sanh. Phật biết những người mới phát tâm, nhìn thấy nghiệp và phiền não, sẽ dễ phiền não theo. Những điều mà người làm, ta cảm thấy không bằng lòng, và đem cái không bằng lòng đặt vào lòng ta lâu ngày, nó biến thành nghiệp của ta. Đối với chúng sanh có chút ít căn lành đời trước, Phật sợ họ mất căn lành, Ngài mới nói pháp Thanh Văn cho họ. Thanh Văn là đệ tử nhỏ trực tiếp nghe Phật thuyết pháp, suy nghĩ và áp dụng lời Phật dạy. Sống theo mẫu Phật sống là sống theo pháp. Nhờ làm theo Phật lâu ngày, tất cả phiền não trần lao, chúng sanh nghiệp xa lận. Chuyện thế gian quên càng nhiều, họ càng tiến gần đến Niết Bàn. Gần không phải là sống kế bên, nhưng sống giống Phật. Sống theo bên ngoài, bị phiền não chi phối, ta còn nhiều nghiệp mà giáo hóa người, thì chỉ giáo hóa bằng nghiệp mà thôi. Vì vậy, Phật khuyên ta nên nghe pháp và sống với pháp. Sống theo Phật, nghe pháp, tâm trở nên bình ổn, ta bắt đầu sống với nội tâm, không còn hướng ra ngoại cảnh, gọi là hồi quang phản chiếu. Thanh Văn tu trên lộ trình này đạt đến pháp không, việc đời không còn dính líu đến họ. Sống trong chùa lâu ngày, không nghe chuyện phiền não thế tục, thoát ly trần cảnh. Ngày đêm sống với pháp, với nội tâm hay niết bàn. Niết bàn, sinh tử, nội tâm và ngoại cảnh, bốn trạng thái này là một. Thiên Nữ nhắc xá lợi Phất, hay chúng Thanh Văn rằng, các ngài ở niết bàn, qua ở thế gian, làm sao gỡ nó? Còn phải gỡ qua, chứng tỏ các ngài còn ở sinh tử. Câu chuyện Thiên Nữ có rải qua và Thanh Văn có dính qua hay không, chúng ta xem là hiện tượng thật cũng được, hay giả dụ cũng tốt. Điều chỉ chúng ta cần suy nghĩ đến mục tiêu câu chuyện ngầm chỉ một pháp gì mà Phật muốn truyền đạt, không phải nói cho vui. Khi tu Thanh Văn và Bồ Tát ở hai thế cực khác nhau, Thiên Nữ ngầm nhắc, nhiều khi trên bước đường hành đạo, chúng ta tưởng rằng mình giải thoát, nhưng lúc va chạm thực tế mới thấy rõ tâm ta còn đầy phiền não tội lỗi. Thanh Văn được Phật ấn chứng là A-La-Hán, cứ đinh ninh họ ở quả vị này. Tu hành chúng ta dễ rớt vào tâm trạng này, rất nguy hiểm. A-La-Hán nghĩ mình là A-La-Hán, thì không còn là A-La-Hán nữa. Tức khởi niệm thành vọng động, đã rời vị trí A-La-Hán. A-La-Hán thuộc về vô sanh, nhưng phát khởi vọng niệm nghĩa là rời vô sanh, rớt qua sinh tử. Khi ngồi yên, không nghĩ gì, trạng thái tâm của chúng ta bất sanh. Tâm bất sanh nên vật cũng bất sanh. Đây là trạng thái nội giới, một trạng thái nhiếp tâm cao độ mà 500 cổ xe chạy ngang cũng không biết. Khi lặn sâu vào thiền định, đạt vô sanh thật, nhưng xả thiền, không trụ trạng thái vô sanh được nữa. Sanh này do từ tâm sanh khởi. Xá Lợi Phất hỏi thiên nữ tu hành theo thừa nào. Thiên nữ trả lời, trong ba thừa của Như Lai, Ngài không tu thừa nào. Điều này gợi cho chúng ta suy nghĩ, Như Lai chỉ có tam thừa giáo, mà thiên nữ không tu thừa nào. Vậy Bồ Tát có phải đệ tử của Như Lai không? Thiên nữ trả lời, nếu đi vào rừng có gỗ chiên đàn, thì ta chỉ nghe mùi chiên đàn thôi, không có mùi khác. Đây là thiên nữ tu ở nhất thừa, không tu ở tam thừa. Tu ở nhất thừa nghĩa là đã lìa quan niệm của tam thừa trước, nhưng nó dung hội được cả ba thừa. Nếu cần thanh văn, thiên nữ là thanh văn. Cần Bích Chi Phật, Ngài là Bích Chi Phật. Cần Bồ Tát, Ngài là Bồ Tát. Không cần gì, thiên nữ không là gì. Chính đó là quả vị giải thoát. Vì vậy, khi đạt quả vị Như Lai, không còn gì vướng bận Ngài. Nhưng không có gì chúng sanh cần mà Như Lai không đáp ứng. Bồ Tát Viên Thừa an trụ trạng thái chứng đắc này. Tùy yêu cầu của chúng sanh, các ngài thành tựu nhiều việc lợi ích dưới mọi dạng thức, không phải bị kẹt trong mô hình nào. Xá Lợi Phất hỏi thiên nữ thần lực của Ngài thật bất tư nghị. Sao Ngài không biến thành đàn ông? Thiên nữ trả lời, ở đây 12 năm, đã cố gắng tìm xem tướng nữ là gì và tác dụng của nó ra sao, mà vẫn không biết. Xá Lợi Phất mới đến, sao phân biệt thấy được rõ vậy? Xá Lợi Phất hỏi thiên nữ, tại sao không chuyển thành thân nam để tu hành cho dễ? Thiên nữ giải thích rằng, không kẹt trong tướng nam và nữ, đạt được trung đạo để nhất nghĩa. Bồ Tát tùy hoàn cảnh mà hiện thân tương ưng để hành đạo. Ở môi trường này, trong pháp hội này, thiên nữ đóng vai nữ để thể hiện bất nhị pháp môn một cách tuyệt diệu, cần gì phải chuyển thành thân nam. Vừa nói xong, Ngài biến Xá Lợi Phất thành thiên nữ và Ngài tự quá mình thành Xá Lợi Phất mà hỏi rằng, tại sao Ngài không chuyển thân nữ? Xá Lợi Phất trả lời, không biết tại sao ông lại biến thành thân đàn bà. Điều này nhắc hành giả trên bước đường tu thường đứng trên chân như nhìn về sanh diệt, coi chừng lần lần rớt về tục đế mà không hay biết. Ở đây diễn tả bằng hình ảnh Xá Lợi Phất biến thành thiên nữ và ngược lại thiên nữ biến thành Xá Lợi Phất. Muốn đoạn thân tướng trên mặt hiện tượng, hành giả phải đoạn nghiệp. Xá Lợi Phất thành người nữ là vì Xá Lợi Phất có nhiều phân biệt. Từ phân biệt tạo thành nhiều nghiệp, sau cùng nghiệp của mình biến mình thành ra thân xấu tệ. Không phải một nhân vật nào bên ngoài có khả năng biến đổi ta. Qua câu chuyện của Xá Lợi Phất, chúng ta thấy sanh trên cuộc đời, mỗi người đã có thân hình cố định. Hiện ra thân nữ hay thân nam không quan trọng. Vấn đề chính yếu là người nào tạo nên thân này. Thiên nữ thí dụ như một người thợ năng tượng đàn bà, ta lại bảo họ sao không biến thành đàn ông, như vậy quả thật ngớ ngẩn. Thiên nữ giải thích rằng, nếu bây giờ Xá Lợi Phất tự chuyển thân đàn bà thành đàn ông được, thì các người nữ khác cũng sẽ chuyển thành đàn ông được. Phải biết khi ta thành người nào hay loài nào là do động cơ thúc đẩy mà thành. Xá Lợi Phất chưa chủ động tâm nên còn bị tâm chi phối. Đây là khác biệt giữa thanh văn và Bồ Tát. Bồ Tát trên nhân gian đóng vai chủ động, mang đủ các loại hình tùy theo bổn nguyện mà hiện thân, hoặc tùy chúng sanh cần tư cách nào Ngài mang thân đó. Chúng sanh tùy nghiệp hiện thân hình không giống nhau, nên ghét thân nữ mà không đổi được. Chúng sanh không chủ động được mà thọ thân tùy theo nghiệp quyết định. Nghiệp đổi thì thân đổi. Nghiệp của chúng ta thế nào, tạo hình chúng ta tương ưng như vậy. Đã tạo ra hình rồi, không có cách nào thay đổi được. Đổi hay không do ông thợ nắng hình là nghiệp, hình không tự đổi được. Trên bước đường tu hành, lặn sâu vào thế giới tâm thức, vượt qua bức tường tri thức của con người, sẽ thấy nguyên nhân tạo hình ở nhân gian. Và bây giờ đã nắm rõ quy luật, muốn tạo hình gì tùy ý. Cuối cùng, Xá Lợi Phất hỏi thiên nữ rằng, Ngài hiểu biết quá rộng, công đức không thể nghĩ bàn. Dù sao, mang thân hữu hạn trên trần thế, tức có sanh diệt, sau khi chết rồi sanh về đâu? Có lên niết bàn không? Thiên nữ trả lời chư Phật sanh thế nào, ngài cũng sanh vậy. Thân người nữ được thiên nữ so sánh bằng với Phật. Điểm này thể hiện trong Kinh Pháp Hoa, phẩm 12, Long Nữ thành Phật, rằng sanh tử và niết bàn là một, chúng sanh và Phật không khác. Chúng sanh và Phật cũng đầy đủ ba thân, nhưng sử dụng được hay không mới quan trọng. Chết đây sanh kia là đoạn phần sanh tử chỉ cho chúng sanh. Phật theo quan niệm cố hữu của mọi người, tiêu biểu là Xá Lợi Phất. Phật thành Phật rồi vào niết bàn, không hiện hữu ở đây nữa. Hiểu theo tinh thần Như Lai thọ lượng của Kinh Pháp Hoa, Như Lai ở niết bàn thì không phải là Phật nữa. Phật hiện có diệt hay không diệt là tùy trường hợp giáo hóa. Khi vô minh, nghiệp chướng, phiền não nổi lên, Phật biến mất. Chúng ta không thấy, mặc dù ngài vẫn có. Đến khi tâm hồn chúng ta hoàn toàn lắng yên, Phật lại hiện hữu êm đềm bên cạnh chúng ta. Từ trạng thái tâm hồn yên tĩnh hay bản tâm thanh tịnh của Duy Ma, nhìn lại cuộc đời sẽ thấy rõ mọi hiện tượng bày ra ngoạn mục. Trong đó có đầy đủ thiên nữ và Xá Lợi Phất. Thật vậy, khi tâm hành giả bao la, tất cả hiện tượng giới sẽ phơi bày muôn màu muôn vẻ để chúng ta hiểu và điều động nó. Điều động như vậy là điều động từ gốc, nên không giáo hóa chúng sanh mới thật là giáo hóa. Thiên nữ và Xá Lợi Phất ở trong lòng chúng ta. Chúng ta nắm tận gốc, giải quyết trên căn bản tâm. Cùng một ý với phần đầu, đã nói là muốn độ chúng sanh phải độ mình. Bản tâm hành giả thanh tịnh mới thấy chúng sanh ở trong tâm và giáo dưỡng họ ngay trong tâm hành giả. Nhờ vậy chúng sanh bên ngoài cũng được giải thoát theo. Đó là giáo hóa với dạng bản thể. Còn mang ý niệm giáo hóa, hành giả còn đứng ở lập trường chúng sanh giáo hóa chúng sanh, chắc chắn thất bại. Tôi có kinh nghiệm sâu sắc về vấn đề này. Khi tôi muốn người nào đến, họ lại đi. Tôi muốn họ đi cho khuất mắt, họ cứ lù lù hiện đến. Cái muốn này của chúng ta phát xuất từ ý thức, nằm trong ý thức giới mà độ chúng sanh, chỉ toàn bực bội, khó chịu. Phải trở về bản tâm thanh tịnh, hành giả giáo hóa chúng sanh ở trong tâm mình thuần thục xong, thì chúng sanh bên ngoài cũng ngoan ngoãn theo. Nói cách khác, bên trong hành giả hoàn toàn thuần tịnh, bên ngoài tự tốt theo. Hoặc muốn độ chúng sanh, trước nhất phải độ mình. Từ đây, phải quay ngược lại tìm hiểu xem mình là gì. Văn thù cho biết chúng ta là hiện hữu của thiện ác sanh diệt. Chúng ta tồn tại ở hai mặt tương đối, phải trái, tốt xấu. Theo Phật, phân tích con người từng thứ riêng rẽ sẽ thấy cái ngã không có. Giả ngã này là tổng hợp mà Di Ma gọi là tương đối pháp hợp lại thành. Theo Ngài Thế Thân phân tích, có 100 pháp trong thân. Hành giả điều chỉnh 100 pháp này bằng cách thủ tiêu lần cái ác để tâm thiện sanh ra. Nhưng thiện hay ác đều ở trong sanh diệt, nó bám giữ chúng ta để tồn tại. Nó không phải thật của ta. Duy Ma cho biết thiện ác tồn tại trên thân sanh diệt là tổ hợp vật chất. Tổ hợp siêu vật chất là tinh thần. Phần tinh thần tuy không thấy bằng mắt, nhưng tồn tại thật như tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, thân kiến. Bình thường chúng ta không thấy nó, nhưng gặp môi trường tác động, nó xuất hiện nhanh lắm. Người xưa thường nói, mắt sáng như thấy vàng. Phật cho biết phần độc hại tinh thần này, nếu chúng có hình tướng thì không có chỗ chứa cho hết. Quan sát bằng lăng kính thật tướng các pháp, thấy chúng ta tồn tại là tồn tại trên tâm tham, tâm sân, tâm si. Hành giả tu thiền phát hiện những độc tố tinh thần để điều chỉnh. Chỉnh trong lòng xong, vật bên ngoài đương nhiên thay đổi. Trên bước đường tu, chúng ta trắc nghiệm pháp này sẽ thấy kết quả đúng như Phật dạy. Mọi việc đều do ta tạo tác, không ai có khả năng làm khổ chúng ta. Trên lộ trình bước theo dấu chân Phật, khởi đầu từ phát tâm tu Bồ Tát Đạo, hành giả phát triển tri thức và đạo đức. Tu như vậy liên tục từ đời này sang đời khác, tiến đến Phật quả. Và từ quả vị viên mãn này, hành giả mang theo bản nguyện ban đầu là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Thệ nguyện này dẫn hành giả đi thọ sanh, nhưng không sanh. ví như anh thợ làm đồ giả. Hay nói cách khác, hành giả thành chánh giác được báo thân viên mãn nhưng không ăn trú niết bàn, mà theo bản nguyện hành giả vẫn hằng hữu trong mười phương giáo hóa chúng sanh. Đó là đại niết bàn của chư Phật, chư đại Bồ Tát bất tư nghị giải thoát.